Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 19 thường niên, lễ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục Từ Đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1 được trích từ sách Giô-sê, ông Giô-sê đã tôn trọng sự tự do thờ phượng của dân Israel khi hỏi họ về việc tôn thờ Thiên Chúa hay các tà thần khác. Ông đưa ra cho họ sự lựa chọn bằng những lời khuyên. Bây giờ, anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín thờ phượng người. Anh em hãy vứt bỏ các thần, cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả và ở Ai Cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Trước lời đề nghị của ông, dân Israel đã chọn phụng thờ Đức Chúa. Hơn nữa, ông Giô-suê cũng nhắc nhở cho họ biết rằng, Đức Chúa mà họ đang muốn tôn thờ là một Thiên Chúa ghen tương và thánh thiện. Vì thế, họ hãy cẩn thận trong việc chọn lựa này. Thế nhưng, trước lời cảnh báo của ông, dân Israel vẫn quyết tâm và cam đoan chọn việc thờ phụng Đức Chúa, lắng nghe lời Ngài và xa lìa việc tôn thờ các thần ngoại. Vì thế, trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân ký kết giao ước. Ông đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem. Ông viết những lời đó trong sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, và ông nói với toàn dân: "Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cũng đề cập sự tự do đến với Chúa Giêsu của những trẻ em. Trước lời la mắng của các môn đệ dành cho đám trẻ, Chúa Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Trong quan niệm Do Thái, cho dù trẻ em là một phúc lộc, nhưng chính thức, nó chưa được coi như có giá trị gì. Thế nhưng, Chúa Giêsu không chấp nhận ý kiến đó. Đối với người, một trẻ nhỏ cũng đáng kể, vì đó là một con người. Trong tập sách Hosanna cũng chia sẻ về việc trẻ em trở nên hư hỏng, cũng là do ảnh hưởng từ người lớn và xã hội. Do đó, người lớn cần phải tôn trọng sự tự do của trẻ em, và cần làm gương cho chúng. Tập sách này viết như sau. con đường nhỏ xíu, chạy ngoằn nghèo, nước chảy lênh láng. Những dãy nhà nhô ra thụt vào, mất trật tự, như đám con nít xóm này. Không thể tưởng tượng ở đâu ra nhiều con nít như thế. Chúng dơ bẩn, quần áo cũ rích, chạy lung tung ngoài đường, nói bậy luôn mồm. Một cậu bé mải chơi, đâm sầm vào một bà đi đường. Té ngã, thằng bé văng tục. Bà kia quát, đồ du côn, đồ mất dạy. Lời giáo huấn tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Là ai, nếu không phải người lớn vô tình làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của trẻ em? Hơn ai hết, chúng đủ tư cách hưởng hạnh phúc nhất, nhưng xã hội rất nhẫn tâm, đè bẹp những cánh hoa mong manh ấy, bằng những gương xấu, bằng những cơ chế nghèo hèn, thất học. Thậm chí, những em bé kém may mắn ấy, bị đẩy ra ngoài đời sớm, còn tiêm nhiễm biết bao thói hư tật xấu. Lạy Chúa, xã hội phân hóa giàu nghèo, con người quay cuồng với miếng cơm manh áo, nên dường như họ chỉ quan tâm và xem trọng những ai làm ra cuộc cải, và xem thường những trẻ nhỏ, là những người chỉ biết đón nhận từ người lớn. Nhưng xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhớ và tôn trọng quyền của trẻ em, quyền được chăm sóc và được giáo dục của trẻ em, để chúng trở nên những con người tốt sau này. Amen.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa trưa hè oi ả, hay trong đêm mù.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa cuộc đời trao đảo trong dòng người bon chen.
Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi bình yên. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi chỉ dẫn. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi niềm tin. Ánh mắt người Giê-xu đã cho tôi tình yêu.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa những người nghèo khó trong cuộc đời lầm than.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giê-xu giữa những người đang sống làm đẹp đời hôm nay.
Cho tôi biết yêu cuộc đời, đã cho tôi. mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Bratislava, Slovak. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có dự án thăm Slovak trước đây. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có dự án viếng thăm Cộng hòa Slovak hồi năm 2013, nhân kỷ niệm 1150 năm Thánh Cyrilo và Thánh Metodio đến truyền đạo tại lãnh thổ nay thuộc Cộng hòa Slovak. Cựu đại sứ Slovak cạnh tòa thánh, ông Josef Kravecki, 74 tuổi, tuyên bố như trên hôm 11 tháng 8 vừa qua với hãng tin TASS nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco sắp đến viếng thăm Slovak từ chiều ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây. Nhiều người cho rằng Đức Thánh Cha Francisco có vẻ quyết định đột ngột khi thông báo quyết định viếng thăm Slovak sau khi kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, Hungary. Ông Kravecki kể lại, khi còn làm đại sứ cạnh tòa thánh từ năm 2007 đến năm 2013, ông đã đích thân vận động xin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Slovak vào năm 2013. Nhưng đứng trước tình trạng sức khỏe suy yếu của ngài, dự án viếng thăm được dời lại một năm. Rồi sau đó, dự án lại đụng với cuộc viếng thăm của ngài tại Liban hồi tháng 9 năm 2012. Tiếp đến, trước khi đi tới việc ấn định chắc chắn thời điểm viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, thì xảy ra quyết định từ chức của ngài hồi tháng 2 năm 2013. Theo cựu đại sứ Kravecki, việc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Slovak chỉ được chính thức thông báo trước hơn 2 tháng, chứng tỏ Đức Thánh Cha đã dự tính trước sẽ viếng thăm nước này. Ông nghĩ rằng có lẽ ngài thấy có những vấn đề trong giáo hội tại Slovak điều mà chúng ta không biết toàn bộ, hoặc có lẽ Slovak là một nước tiêu biểu đang bị đe dọa vì những cám dỗ tâm thời hiện nay. Trong dịp viếng thăm tại Vatican ngày 14 tháng 12 năm ngoái, bà Tổng thống Zuzana Caputova đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm. Tiếp đến, trên chuyến bay từ Iraq trở về Vatican hôm 8 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha cho các ký giả cùng đi với ngài biết rằng ngài sẽ đến Hungary để bế mạc Đại hội Thánh thể, và vì Slovak chỉ cách thủ đô Hungary 2 giờ xe hơi, vậy tại sao không thể đến thăm? Mặt khác, tối thứ Ba mùng 10 tháng 8 vừa qua, đài truyền hình Slovak cho biết chính phủ nước này đã dành gần 5 triệu rưỡi euro cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, chính phủ cũng chấp thuận việc sử dụng 1.300 binh sĩ để bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày ngài viếng thăm Slovak. Các quân nhân sẽ được sự hỗ trợ của cảnh sát. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. 8 nữ tu nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn tiếp tục lên đường phục vụ bệnh nhân COVID. Nối tiếp 62 tu sĩ phục vụ bệnh viện giã chiến số 16 đã lên đường hôm 11 tháng 8 vừa qua. Ngày 12 tháng 8 sau đó, 8 nữ tu thuộc tu hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn cũng tiếp bước đến phục vụ các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong khâu tổ chức đợt 2, các tình nguyện viên được bố trí lưu trú tại hai khách sạn trong quận 1, khách sạn Viên Gạch Nhỏ số 18 Bùi Thị Xuân và khách sạn Majestic số 1 Đồng Khởi. Tại nơi tiếp nhận 8 nữ tu, có sự hiện diện của bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Phó Ban Dân vận Thành ủy, ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo thành phố, ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, ông Phùng Văn Mỹ, Giám đốc khách sạn Majestic, bác sĩ Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Về phía Công giáo, có Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Linh mục Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn, đại diện tòa giám mục. Trước hết, bà Phan Thị Thanh Hương phát biểu rằng, với tinh thần chúng ta cùng chung tay chống dịch, mỗi người mỗi việc. Hôm nay, Công giáo tham gia ra quân lần hai với sự tình nguyện của các sơ luôn sẵn sàng chung sức với ngành y tế. Các y bác sĩ thì trực tiếp điều trị bệnh nhân với chuyên môn. Tuy nhiên, cần phải có thêm các tình nguyện viên vì những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 không có người thân bên cạnh. Do vậy, các sơ không chỉ là người làm công việc của tình nguyện viên, mà xem như là người thay mặt người thân để động viên tinh thần bệnh nhân. Vì trong điều trị bệnh COVID, ngoài các phương pháp điều trị cho bệnh nhân COVID, thì rất cần các phương pháp điều trị về tinh thần, bằng tình cảm, lời nói, hành động để xoa dịu những đau đớn của bệnh nhân đang điều trị COVID. Kế đó, nữ tu Maria Phạm Thị Cẩm Tú đã thay mặt các thiện nguyện viên nói lên sự sẵn sàng lên đường phục vụ, nhất là theo tinh thần của nhà dòng. Ephata nghĩa là mở ra để đến với tha nhân, để mỗi người một tay cùng nhau vượt qua những khó khăn này. Sau đó, Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng động viên các thiện nguyện viên. Cha nói, chúng ta không tự hào, nhưng hạnh phúc vì chúng ta có một cơ hội rất đặc biệt. Chúng ta không có chuyên môn, nhưng chúng ta là dân chuyên tu, chúng ta đi tu nên không vướng bận gia đình, chúng ta không có mục tiêu phải cơm áo gạo tiền, vân vân. Chúng ta mang trái tim Chúa Giêsu thích ứng trong mọi hoàn cảnh, miễn là anh chị em của chúng ta được sống. Vừa là người chăm sóc, vừa là người động viên tinh thần, vừa là người thân của bệnh nhân, làm sao những ai chúng ta phục vụ được cảm nghiệm đầy tình yêu của chúng ta? Hành trang lên đường của chúng ta là quả tim yêu thương. Nếu lúc nào cạn hụt, chúng ta đừng quên mình đang có Chúa cùng đồng hành. Bác sĩ Trần Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng bày tỏ rằng, chúng tôi rất trân quý sự nhiệt huyết của các sơ. Chính các sơ là hàng xóm của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Về chuyên môn, chúng tôi rất nỗ lực, nhưng chăm sóc người bệnh, chúng tôi rất cần sự cộng tác nhiệt tình của các thiện nguyện viên. Bác sĩ Quốc Hưng cũng cho biết, chương trình tập huấn cho các nữ tu sẽ vào buổi chiều cùng ngày. Các sơ cũng đã được tiêm ngừa và làm xét nghiệm trước khi vào viện. Kết thúc buổi tiếp nhận, các lãnh đạo ban ngành đã trao tặng những chiếc ba lô cho các tình nguyện viên. Tin Roma. Đức Hồng Y Raymond Berg bị dương tính COVID-19. Đức Hồng Y Raymond Leo Berg, người Mỹ, 73 tuổi, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, bị dương tính với COVID-19. Trong một tweet ngày 10 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y viết, chúc tụng Chúa Giêsu Kitô, tôi muốn thông báo cho anh chị em biết, mới đây tôi xét nghiệm dương tính đối với COVID-19. Cảm ơn Chúa, tôi đang nghỉ ngơi thoải mái và nhận được sự chăm sóc y tế tuyệt hảo. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi trong lúc tôi bắt đầu hồi phục. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sự điệp ngắn trên đây chấm dứt những tin đồn trên các mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Raymond Berg. Trước đó trong ngày, Đức ông Roger Sacken thuộc giáo phận La Crosse ở Mỹ loan một tin trên mạng xã hội phủ nhận tin Đức Hồng Y bị COVID-19, trích dẫn từ bà Mary Berg, em của Đức Hồng Y. Nhưng vài giờ sau đó, Đức Hồng Y gửi tin nhắn thông báo về tình trạng sức khỏe của ngài. Tin Fatima Bồ Đào Nha. Cuộc hành hương của di dân tại Fatima. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 8 này, cuộc hành hương của những người di dân đang tiến hành tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich dòng tên, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, cũng là Chủ tịch Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Cuộc hành hương này kỷ niệm cuộc hành hương thứ tư của Đức Mẹ với ba mục đồng Fatima ngày 19 tháng 8 năm 1917. Sinh hoạt này trùng vào tuần lễ di dân lần thứ 49 được Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha cử hành từ ngày 8 đến 15 tháng 8 này với chủ đề tiến đến một cộng đồng chúng ta ngày càng rộng lớn. Vào lúc 9 giờ 30 tối ngày 12 tháng 8 có buổi đọc kinh Mân Côi tại đền Thánh, tiếp theo đó là cuộc rước nến và cử hành buổi phục vụ lời Chúa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 8 cũng có buổi đọc kinh Mân Côi trước khi Đức Hồng Y Hollerich chủ sự thánh lễ. Tham dự buổi lễ này cũng có hàng ngàn người di dân đang nghỉ hè ở Bồ Đào Nha. Trong phần dâng lễ có nghi thức dâng một bó lúa cho Đức Mẹ theo một truyền thống từ 80 năm nay của các giáo dân giáo phận lầy già thuộc phong trào Công giáo tiến hành. Đức Hồng Y Hollerich là một trong ba vị hồng y hướng dẫn các cuộc hành hương năm nay tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima với chủ đề Chúc Cộng Chúa đấng nâng kẻ yếu đuối lên. Cuộc hành hương thứ nhất vào tháng 5 do Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, thư viện kiêm văn phó trưởng của Tòa Thánh, hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên Ngài chủ sự cuộc hành hương tại Fatima từ khi được phong Hồng Y vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Đức Hồng Y sẽ nói về cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ trên đồi Cova da Iria, Fatima. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich hướng dẫn cuộc hành hương thứ hai. Sau đó, vào tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, là giáo phận đầu tiên tại Brazil, hướng dẫn. Đức Hồng Y sẽ chủ sự đại lễ ngoài trời ở Fatima, nhắc nhớ cuộc hiện ra thứ sáu và cũng là lần chót của Đức Mẹ tại Fatima. Các cuộc hành hương năm nay tại đây cũng nằm trong khuôn khổ 3 năm chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ, sẽ diễn ra vào năm 2023 tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Tin Honduras. 4 triệu người tại Honduras bị đe dọa bị đói. Khoảng 4 triệu người tại nước Honduras đang bị nạn đói đe dọa vì khủng hoảng lương thực, theo đại diện của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO. Tuyên bố hôm 11 tháng 8 vừa qua với trang mạng Proceso, đại diện Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết lý do của hiểm họa này là vì ngoài sự kiện khoảng 1 triệu người bị đại dịch COVID-19 đe dọa, nhiều người khác còn phải chịu hậu quả kéo dài của hai trận cuồng phong Eta và Iota hồi năm ngoái thổi qua miền này. Vì thế, tổng cộng có tới khoảng 1/3 dân Honduras bị đe dọa vì đói nghèo. Honduras thuộc vào số những nước Trung Mỹ, từ đó có nhiều nhất những người di dân và tị nạn đang tìm đường vào Mỹ. Báo La Prensa xuất bản trong tuần này cho biết, trong số hơn 60.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Mexico trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7 năm nay, thì có khoảng 40% là người xuất xứ từ Honduras. Tại Mexico, phần lớn những người tị nạn Honduras ở trong tình trạng bơ vơ, sống lang thang, vì đơn xin tị nạn của họ để vào được nước Mỹ, ít có hy vọng được chấp nhận. Tin Mễ Dù. Nhà đón tiếp các tín hữu hành hương Ba Lan tại Mễ Dù. Một nhà đón tiếp các tín hữu hành hương người Ba Lan đã được thiết lập tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Dù ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Nhà hành hương này tên là Các Tông Đồ của Nữ Vương Hòa Bình do tỉnh dòng Ba Lan thuộc tu đoàn Tông Đồ Giáo sĩ Thánh Balotti thành lập và tọa lạc cách đồi Thánh Giá 300 mét và cách đồi hiện ra 600 mét. Đức Tổng giám mục Henrik Hose, người Ba Lan, đặc ủy của tòa Thánh, đặc trách Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du cũng thuộc tu đoàn Thánh Balotti nói rằng, Trung tâm hành hương này nhằm huấn luyện sâu rộng cho các tín hữu hành hương từ Ba Lan. Phần lớn các nhà hành hương hiện nay tại Mễ Du nhắm đón tiếp các tín hữu hành hương người Ý chiếm đa số. Nhưng hiện nay có thêm nhiều người đến từ Ba Lan. Cũng nên nói thêm rằng, trước đại dịch COVID-19, mỗi năm có khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu hành hương đến Mễ Du, trong đó có hàng ngàn linh mục và các tu sĩ nam nữ. Cha Gregor Cup, phát ngôn viên của tỉnh dòng Thánh Balotti Ba Lan cho biết, việc mua một thửa đất và xây nhà ngoài lãnh thổ Liên Hiệp Âu Châu là điều rất khó khăn, nên tỉnh dòng quyết định vay tiền để mua một nhà đã có sẵn và thích ứng với nhu cầu của các tín hữu hành hương. Hợp đồng mua nhà đã được ký kết vào ngày 9 tháng 7 năm nay. Ngôi nhà này xây năm 2013 và rộng 1.000 mét vuông, có 66 giường trong 30 phòng, có nhà vệ sinh và điều hòa không khí. Cha Cốp cho biết, trung tâm này muốn đáp ứng nhu cầu của các nhóm và các cá nhân tín hữu hành hương như việc giải tội, linh hướng và hướng dẫn mục vụ chuyên biệt. Rất tiếc là nhà này không có nhà nguyện, nên các phòng ở tầng trệt được thích ứng để dùng vào mục đích này, và trong tương lai sẽ xây một nguyện đường lớn hơn ở bên cạnh. Các khách hành hương đầu tiên ở đây là các bạn trẻ Ba Lan tham dự lễ hội giới trẻ quốc tế lần thứ 32 ở Mễ Du, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài sự bám víu. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng trò chuyện với nhau việc loại bỏ sự bám víu. Khi không bám víu, không có tiền kiến, định kiến sẵn, lòng chúng ta sẽ thanh thoát để có thể hưởng, thưởng thức hay đón nhận cái gì mình có, những gì đang đến. Khi không đeo bám vào một điều gì, chúng ta không cần phải có một loại gì đó mình mới vui, hay phải ở với ai đó mình mới hài lòng, hoặc phải làm cái việc kia mình mới thích thú, mà chúng ta vui với những gì đi ngang qua ngày sống của mình, ngang qua đời mình. Không đợi chờ, không tìm kiếm hay ôm chặt gì cả. Mở lòng đón nhận, thưởng thức hết mình, sống trọn vẹn với những gì cuộc sống đem lại. Tự do là thanh thoát. Vì nếu chờ mà không đến thì chúng ta sẽ buồn khổ, mong mà không có thì thất vọng, giữ chặt mà vụt mất thì tiếc nuối. Không bám víu, lệ thuộc là không phải khổ sở vì những gì không xảy đến như lòng và trí mình nghĩ. Tâm sẽ thấy thong dong, an bình và niềm vui tăng gấp bội. Vì thường tình, cơ may đón nhận niềm vui do những sự kiện xảy ra cách tự nhiên nhiều hơn là những gì chúng ta đã chọn lọc, sắp xếp hay chờ đợi sẽ xảy ra. Tôi có thể vui hưởng với hàng trăm loại hoa thay vì một vài thứ mà tôi thích. Tôi có thể vui sống với biết bao nhiêu người thay vì chỉ thoải mái vui vẻ với những người tôi chọn. Tôi có thể làm nhiều thứ, trải nghiệm nhiều công việc, rút tỉa nhiều kinh nghiệm khi mở lòng ra, chấp nhận những việc gì tôi cần làm hay trong phạm vi bổn phận, thay vì chỉ vui thích với vài việc mà thôi. Hơn nữa, nếu chúng ta có nhiều mà thiếu hay mất một thứ thì cũng chẳng sao. Trái lại, nếu chỉ có hài lòng với một số điều, một số người mà chúng ta muốn, thế giới sẽ thu hẹp. Nhưng nếu với lòng rộng mở cho cuộc sống, chúng ta sẽ sống tràn đầy, phong phú, triển nở. Vì lòng, trí và sự sống của chúng ta không bị giới hạn hay bị điều kiện hóa bởi những ý nghĩ mà mình đặt ra cho chính mình. Loại bỏ sự bám víu là học nói không với những gì ràng buộc cuộc sống của mình. Nói không là tự giải thoát mình khỏi sự kiểm soát, khỏi quyền lực, sự lạm dụng, sở hữu, ghen tuông, buồn khổ, thất vọng hoặc mất mát của những gì mình đang lệ thuộc. Nói không cũng có nghĩa là biết giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất, giữ được giá trị của mình. Lão Tử dạy rằng, thập ái tất thập phí, có nghĩa là người ham lợi hướng đến nhiều đối vật để mong chiếm, do đó hao tốn nhiều sinh lực tinh thần chính là ở chỗ này. Sự bám víu làm cho chúng ta trở nên như những người hành khất, van xin chút tình cảm hay sự nâng đỡ, tán đồng của người khác. Khi đeo bám vào bất cứ gì, lòng chúng ta bị mờ đục, u muội, không chịu hiểu và thấy được rằng hạnh phúc thật và bền vững không thể có trong những thứ mình đeo bám ấy, vì khi không có tham dục, tự khắc tâm hồn trong sạch, trí lòng sáng suốt và tâm lực vững vàng. Khi không tìm kiếm lợi danh, con người vẫn giữ được tự do, suy nghĩ, chọn lựa, làm gì hay kết thân với ai. Chọn lựa sao để có thể giữ được phẩm giá của mình? Cách ngôn xưa đã cho thấy rất rõ sự việc này. Tri túc vô thường lạc, vô cầu phẩm tự cao. Nghĩa là không cầu cạnh danh vọng thì phẩm giá tự nhiên đã là cao cả. Bản chất của con người thường đứng núi này trông núi nọ, khát vọng khó thỏa mãn, luôn muốn hơn và hơn nữa, rất khó dừng. Lòng ham muốn thường vô biên giới. Đạo Đức Kinh đã nhắc nhở chúng ta rằng, tri túc bất nhục, tri kỷ bất đãi. Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên dừng thì không nguy. Lão Tử cũng dạy rằng, họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ. Hại không gì bằng tham muốn cho được nhiều. Biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn thấy đủ. Về vấn đề giới hạn ham muốn, có chuyện kể rất ý vị như sau. Một hôm, có vị thương gia rất giàu có hỏi thầy, làm sao đời sống tinh thần thiêng liêng có thể giúp cho một người sống thời thượng như tôi? Nó sẽ làm cho ông được giàu thêm, vị thầy trả lời. Thưa bằng cách nào? Bằng cách dạy cho ông muốn ít hơn. Trong bài Ham Muốn, Mạnh Tử cũng cho ta biết có biết bao nhiêu điều ham muốn trong đời lôi cuốn chúng ta. Ý thức điều ấy để chúng ta đừng mất cảnh giác trong đời. Kiếp người trong cõi thế gian, cái điều ham muốn vô vàn khác nhau. Hơn nữa, khi dứt bỏ được sự đeo bám, lòng chúng ta thanh thản, cuộc đời đơn giản nhưng đẹp biết bao. Tâm yên ổn, nhà tranh cũng đẹp, hướng định rồi, rau nhạt quản chi, việc đời bình tĩnh nghĩ suy, tình người thanh đạm, ấy thì dài lâu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Tương quan văn chương và thần học giữa bài Thánh ca Magnificat và Thánh kinh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các kiểu diễn tả văn chương và ý niệm thần học của bài Thánh ca Magnificat, người ta nhận thấy chúng giống các kiểu diễn tả và ý niệm đã có trong nhiều văn bản của Kinh Thánh Cựu Ước. Lần trước chúng ta đã dừng lại ở câu 49. Câu 50 của bài Thánh ca Magnificat, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người, xem ra lặp lại câu 17 của Thánh Vịnh 103. Những ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Tuy nhiên ý niệm thần học lại không giống nhau. Văn bản bài Thánh ca ám chỉ lòng nhân lành của Thiên Chúa trải dài trong không gian và thời gian, trong khi Thánh Vịnh ghi nhận nó trong số các cử chỉ cứu độ khác của Thiên Chúa. Văn bản chương 13 câu 12 trong các Thánh Vịnh của Salomon sát hơn với văn bản của bài Thánh ca. Lòng thương xót Chúa ở trên các thánh nhân và những kẻ kính sợ Ngài. Các phản đề trong các câu 51 đến 53 của bài Thánh ca tìm thấy mẫu có trước trong bài ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel, như viết trong chương 2 sách Samuel 1. Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Các câu 6-8 AB của văn bản này làm thành một bộ ba có cấu trúc đối kháng nhau như trong các câu 51-53 của văn bản bài Magnificat, mặc dù câu 6 văn bản sách Samuel chỉ thích đáng trên bình diện cấu trúc văn chương, chứ không thích đáng trong nội dung. Còn các câu 8 CD của văn bản sách Samuel diễn tả kết quả sự can thiệp của Thiên Chúa trên những người nghèo và kẻ quyền thế, bẻ gãy tiết nhịp của văn bản. ngoài sự tương đồng tổng quát với bài thánh ca của bà Anna, 6 đoạn của các câu 51 đến 53 bài thánh ca Magnificat cũng có tương quan với nhiều văn bản khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn câu 51, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, lập lại câu 11 của Thánh Vịnh 89 theo bản 70 tiếng Hy Lạp. Chúa đã hạ nhục người kiêu căng như một kẻ bị thương, với cánh tay quyền năng, Ngài đã dẹp tan kẻ thù Ngài. Các tương đồng văn chương không nhiều lắm, cánh tay, người kiêu căng, dẹp tan cũng không có tính cách định đoạt, vì ba từ này rất thông dụng trong các thánh vịnh và trong nền văn chương ngôn sứ, nhằm diễn tả sự bại trận của các kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Trên bình diện ý niệm thần học, văn bản bài Thánh Ca Magnificat xem ra có tương quan nhiều hơn với văn bản sách xuất hành, chương 14, câu 31. Israel thấy Giave đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Giave, tin vào Giave, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Hay văn bản sách xuất hành, chương 15, câu 6. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh, tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. Israel là dân tộc bị áp bức, khó nghèo, đau khổ, trong khi Ai Cập là quốc gia hùng cường và kiêu hãnh. Bài ca Magnificat không xa lạ với nét thường hằng này trong lịch sử của dân Do Thái. Văn bản tương đồng nhất với câu 52 trong bài Thánh ca Magnificat là sách Huấn ca, chương 10, câu 14. Chúa hạ bệ những ai quyền thế và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay. Trong khi văn bản sách Samuel 1, chương 2, câu 7 và 8 AB chỉ liên quan tới khía cạnh nâng cao kẻ khó nghèo. Hạ bệ người kiêu căng, nâng cao kẻ khiêm nhường là đề tài được các tác giả Do Thái giáo thời sau này rất ưa thích. Điển hình như sách ông Job khẳng định rằng kẻ mọn hèn người cất nhắc lên, kẻ muộn phiền người đặt ở nơi cao an toàn. Hay người bắt các tư tế phải đi chân đất, người lật đổ những kẻ quyền uy. Tả lại cảnh lật ngược tình trạng sống của dân Israel, ngôn sứ Ezekiel cũng nói, Giave là Thiên Chúa phán, mũ tế sẽ bị lột, vương miện sẽ bị tước, mọi sự đều thay đổi, cái thấp được nâng cao, cái cao bị hạ thấp. Câu 53 của bài Thánh ca Magnificat mở ra viễn tượng trái nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa người không thiếu thốn chi và người đói khát. Cảnh trái ngược này được nêu bật trong bài Thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Sự trái nghịch này cũng được nhiều thánh vịnh nhắc tới, chẳng hạn như Thánh Vịnh 34 câu 11, kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Hay Thánh Vịnh 107 câu 9, họng ráo khô, Chúa cho uống phì tình, bụng đói là người cho ăn thỏa thích. Dụ ngôn nhà phú hộ và ông Lazaro nghèo cũng có thể là một tiếng vọng xa của câu 53 trong bài Thánh ca Magnificat. Các văn bản gốc làm nảy sinh ra các câu 51 đến 53 của bài Thánh ca Magnificat có ý nghĩa được trình bày với thứ từ vựng thay đổi diễn tả tình trạng sống của cá nhân hay của cộng đoàn, nhưng luôn luôn tùy thuộc nơi khung cảnh lịch sử Israel. Khi được dùng trong bài Thánh ca Magnificat, tuy vẫn duy trì một phần cấu trúc và từ vựng, chúng được nâng cao lên và diễn tả một chân trời rộng lớn hơn, có điểm khởi hành là biến cố chuyển tin cho Đức Maria và biến cố mẹ được bà Elizabeth ngợi khen là có phúc. Câu 54 của bài Thánh ca Magnificat, Chúa độ chỉ Israel, tôi tớ của người, diễn tả biến cố cứu độ với loại từ vựng quen thuộc trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điển hình như các từ vựng và ý niệm trong sách ngôn sứ Isaiah chương 41. Nhưng phần ngươi hỡi Israel, tôi tớ của ta, hỡi Jacob kẻ ta tuyển chọn, dòng dõi Abraham bạn của ta, ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Thánh Vịnh 98 cũng khẳng định, người nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trong các thánh vịnh 48 và 89, sự can thiệp của Thiên Chúa được diễn tả bằng từ cứu giúp và các chuyển từ cùng gốc. Ngoài sách Đệ Nhị Luật ra, chỉ trong sách ngôn sứ Jeremiah, Israel mới được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Trong thánh vịnh Salomon chương 12 câu 6, nó được nhắc tới trong nghĩa cứu lỗi và trong chương 17 câu 21 trong nghĩa cứu thế. Kiểu nói tôi tớ Israel trái lại rất thông thường trong Kinh Thánh Hy Lạp, tức bản 70. Vì thế xem ra sự trùng hợp với câu 54 của bài Thánh Ca không phải là điều tình cờ. Ý niệm Thiên Chúa nhớ lại quan trọng và gắn liền với đề tài làm nảy sinh ra nền thần học của việc hồi tưởng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Câu 55 của bài Thánh Ca Magnificat vang vọng văn bản của ngôn sứ Micha trong chương 7 khẳng định rằng Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Jacob và tình thương cho Abraham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Một phần nó cũng giống câu kết của Thánh vịnh David trong chương 22 sách Samuel 2. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua chính người đã lập. Chúa hằng ưu ái đấng người đã sức giàu tấn phong là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Cả hai văn bản sách ngôn sứ Micha và Luca chương 1 câu 55 đều là một loại tổng kết các văn bản sách sáng thế liên quan tới các lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham. Trên bình diện văn chương có thể nghĩ tới văn bản sách sáng thế chương 17 câu 7: Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Hay văn bản chương 22 câu 18. Tư tưởng của sự thề nguyện được diễn tả bằng từ nói cộng thêm với ý niệm về giao ước được trình bày rõ ràng trong bài ca chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel. Người nhớ lại giao ước thánh của người, lời đã thề với tổ phụ Abraham. Thánh sử Luca nhìn về lịch sử quá khứ của dân được tuyển chọn và trông thấy các điều lớn lao Thiên Chúa đã làm trong quá khứ cho Israel, giờ đây đạt tột đỉnh với sự can thiệp cuối cùng cao cả nhất là biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh ngôi lời của Thiên Chúa. Các diễn tả của Cựu Ước làm thành cấu trúc của bài Thánh Ca Magnificat minh định rằng biến cố được hiện thực nơi Đức Maria không chỉ nằm trong sự phát triển của lịch sử cứu độ như là biến cố, mà cũng còn là các mô thức văn chương nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Jesus ơi, Chúa có hay chăng, vì tình Ngài con đã hiến mình, khắc tên Ngài trong trái tim con, mỗi tình này dâng trọn Jesus. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời dâng cho người con yêu. Jesus ơi, hiến nên lung linh, dâng hy sinh dâng trong thân mình, dâng lên Ngài ánh sáng lung linh, mỗi tình này dâng trọn Jesus. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Jesus ơi, như đóa hoa tươi, dâng hương thơm dâng trót một đời, dâng lên Ngài hương sắc thơm tươi, mỗi tình này dâng trọn Jesus.
Tại một con hẻm nhỏ, có một cậu bé ăn trộm hộp thuốc và bị phát hiện. Hỏi ra mới biết cậu lấy trộm hộp thuốc giảm đau vì mẹ cậu đang bị bệnh mà không có tiền mua. Người bán thuốc to tiếng quát mắng cậu. Thấy vậy, một người đàn ông bán quán gần đó tiến tới trả tiền hộp thuốc cho cậu. Ông ta còn cho cậu một phần ăn rất ngon. Một thời gian dài trôi qua, người bán quán bị bệnh và được đưa vào bệnh viện. Ông tình cờ gặp lại cậu bé năm nào, giờ đã là một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện. Nhớ ơn ông, vị bác sĩ đã âm thầm trả hết số tiền viện phí cho ông. Năm xưa, chính nhờ lòng tốt của ông mà cậu đã cố gắng học hành thật giỏi để trở thành bác sĩ. Sự giúp đỡ của ông đã được cậu bé đền đáp. Tình yêu thương có thể làm nên những điều kỳ diệu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Maximiliano Maria Colbe mà hôm nay giáo hội mừng kính là một nhân chứng sống động về sự hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Thánh nhân là vị anh hùng sáng ngời về niềm tin và lòng yêu mến. Ngài đã không ngần ngại chết thay cho một người bạn tù trong trại giam của Đức Quốc xã vào Thế chiến thứ hai. Thánh nhân sinh ngày 7 tháng 1 năm 1894 tại Ba Lan. Ngài đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi trở thành tu sĩ trong dòng anh em hèn mọn và đã lãnh chức linh mục năm 24 tuổi. Ngài đã thành lập và tham gia viết báo để truyền bá tư tưởng đạo đức. Vì thế, Đức Quốc xã đã bắt giam ngài để ngăn chặn sự lan rộng của tôn giáo. Trong trại giam, ngài chứng kiến các tù nhân chịu nhiều hình phạt khủng khiếp. Vì không chịu được hình phạt và những quy luật khắt khe, một tù nhân đã trốn trại. Thế là 10 người khác được chỉ định thế mạng cho tù nhân đó. Trước án tử hình oan uổng, một tù nhân trẻ đã khóc lóc thảm thiết vì anh phải từ giã người vợ hiền và đàn con nhỏ. Cảm động và chạnh lòng thương hoàn cảnh của tử tù trẻ, cha Colbe xin được chết thay cho anh. Lời cầu xin được chấp nhận, và cha đã kết thúc cuộc sống ở trần gian vào chiều lễ vọng Đức Maria hồn xác lên trời, ngày 14 tháng 8 năm 1941. Điều chúng ta thấy nơi cha Maximiliano Colbe, vị thánh của thời đại, là sự liên kết chặt chẽ với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Cho dù thân thể bị giam giữ, nhưng tâm hồn cha luôn tự do để hiến thân vì nước trời. Sự giới hạn của nhà tù không làm giảm bớt khả năng yêu thương nơi thánh nhân, nhưng triển nở và chan hòa trong tha nhân. Sự hy sinh cao cả của cha đã được thực hiện theo lời dạy của Đức Kitô. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu cho chúng ta một nguyên tắc căn bản, đó là bỏ nhưng không mất, cho đi là nhận lại. Muốn có sự sống thì phải chết đi cho thói tham lam ích kỷ, phải từ bỏ ý riêng của mình để chọn thi hành theo ý Chúa. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta phải có thái độ dứt khoát, không ước mơ hão huyền, nhưng phải gắn với quyết tâm và việc làm cụ thể. Một khi đã chọn Chúa thì không làm nô lệ cho tiền bạc hay bất cứ vật thể con người nào. Trong đời sống đức tin, Chúa Giêsu muốn chúng ta trao vận mệnh tương lai của mình để cho Chúa dẫn dắt. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về sự từ bỏ và vâng phục khi thi hành ý muốn của Chúa Cha. Trong giây phút quyết liệt trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao hiến và đổ đến giọt máu cuối cùng để tác sinh nhân loại trong sự sống mới. Sự vâng phục và trao hiến ấy chạm đến tận cùng bản thể của một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương, để dẫn đưa con người vào nguồn sống đích thực. Cuộc sống xã hội hôm nay còn nhiều những bất công. Chúng ta được mời gọi ra khỏi thác ngà của sự yên ổn để đến với tha nhân. Thiên Chúa không chỉ ở trong đền thờ, nhưng người đang bị kỳ thị chống đối nơi những vùng chiến tranh khủng bố. Thiên Chúa không hiện diện nơi những đại lộ tinh tươm sạch sẽ, nhưng người đang co ro ẩn mình nơi góc phố với những người nghèo khổ không nhà cửa. Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn thử thách, xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến, giúp chúng con kiên trung giữ vững niềm tin. Xin cho chúng con biết tháp nhập tất cả vào cuộc khổ nạn của Chúa, để hưởng trọn niềm vinh quang phục sinh với Chúa và Thánh Tử Đạo Maximiliano Maria Kolbe. Amen.
Gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người còn con thơ. Giêsu ở trong trái tim con, từng nhịp đập dù có hao mòn, con yêu Ngài luôn mãi không ngơi, mỗi tình này dâng chọn Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng. Vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người còn tin lời. Giêsu ơi Chúa có hay chăng? Vì tình Ngài con đã hiến mình, thắp trên Ngài trong trái tim con, mỗi tình này dâng chọn Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng. Vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người còn yêu. Giêsu ơi yêu nên lòng linh, dâng hy sinh dâng trót thân mình, dâng lên Ngài ánh sáng lung linh, mỗi tình này dâng chọn Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng. Vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người còn yêu. Vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người còn yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.